Em có nhớ là cái tập MAD đầu tiên anh phỏng vấn ai không?
Phương Vũ
Em có nhớ là em nói anh hỏi Phương Vũ gì không? Tại
nó tình yêu là gì
bây giờ Phương Vũ nó muốn hỏi là em mà tình yêu là gì?
đến bây giờ sau khoảng từ tới thời gian mà em mà bây giờ không biết tình yêu là gì đâu
Chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD. Hôm nay khách mời của chúng ta là Khánh Nguyễn, là nhiếp ảnh gia, là đạo diễn. Tuân thì làm việc với Khánh mấy năm nay rồi, 3-4 năm à?
Dạ đúng.
Thì anh rất là quen thuộc với lại work của em, những cái công việc của em. Nhưng mà người nhà thì có thể sẽ không biết em, mặc dù họ biết cái tác phẩm của em. Thì em có thể kể cho mọi người một ít về cái công việc của em được không?
Về mấy năm về trước thì chủ yếu những sản phẩm của em là thiên về là mảng thời trang, kiểu fashion film, những cái phim về thời trang, campaign thời trang. Nhưng mà gần đây, những năm gần đây thì em làm nhiều hơn về music video, âm nhạc. Cụ thể gần đây nhất là em 2 năm trước là em shoot cho Phúc Du, Bích Phương, Tiên Cookie. Gần đây nhất là em vừa quay một cái MV mới cho Vũ sẽ release vào tháng tới. Nói chung là gần đây, trong cái năm gần đây thì em làm nhiều hơn về music video nhiều hơn, về âm nhạc nhiều hơn. Còn khoảng 2-3 năm trước thì thường là những cái work của em là thường về thời trang. Đấy, ngoài ra song song đấy thì cái phần photo em cũng là photographer, thì cái phần ảnh thì những năm gần đây em tập trung vào cái việc chụp chụp portrait, chụp chân dung, chụp cá nhân, về tập trung vào về phần con người nhiều hơn. Đấy, những cái là về cả về photo thì hồi xưa cũng là về thời trang nhiều, nhưng mà gần đây em bắt đầu tập trung những cái đối tượng, cái chủ thể mình là về phần con người nhiều hơn, về cảm xúc của con người, về tinh thần của con người nhiều hơn. Thế em chọn cái việc là chụp cá nhân với cả là làm những cái sản phẩm về âm nhạc để nó truyền tải mấy câu chuyện về về cảm xúc cá nhân. Còn về những người mà làm cùng thì nhiều nhiều quá, không biết là list này như nào. Những năm gần đây thì làm việc nhiều nhất chắc là làm với The Lab. Mỗi năm mình có một cái phim về, dự án cộng đồng về
HIV
HIV, đúng rồi. Đấy, mỗi năm đều có một cái project gì đấy về The Lab. Ngoài ra thì là cũng làm một số mấy work quảng cáo thứ, nhưng mà cái đấy chắc cũng không không list được nhiều. Đấy.
Rồi em quay fashion film cho Season, rồi em chụp cho báo đẹp.
Dạ đúng rồi.
Thì những cái thứ em làm nó kiểu rất là đa dạng. Thì trong đó có cái nào mà kiểu em thích nhất không?
Thích nhất chắc là đến giờ em rất là thích một cái campaign của Season. Khoảng 2 năm trước là cái campaign là Summertime Sadness, là một cái campaign nó rất là đơn giản, nhưng mà bản thân em với cả ekip đến bây giờ vẫn là rất thích cái campaign này. Cái idea nó rất là, rồi thời lượng của cái sản phẩm này nó rất là vừa phải, mà kiểu cách mà mọi người đón nhận cái sản phẩm đấy nó cũng đến tới giờ mọi người vẫn ấn tượng với cái đấy, nên em cũng rất là thích cái sản phẩm này. Thì gần đây thì thể loại công việc mà em thích là về âm nhạc, music video, với cả về ảnh thì là cũng là kiểu editorial. Ví dụ chụp cho báo những cái bài về nhân vật, những cái bài mà nó có câu chuyện thì em rất là thích. Đại loại là cái nào mà nó có yếu tố con người nhiều, mà nó không quá nặng về kiểu quảng cáo, nó không phục vụ mục đích quảng cáo nhiều quá, mà nó thiên về con người nhiều thì em sẽ thích. Hoặc là nó có ý nghĩa về kiểu là cộng đồng, có cái gì đấy nó hướng tới cộng đồng thì em sẽ thích những dự án như thế. Em cũng rất là ít khi mà làm những cái dự án mà commercial, kiểu gọi là hơi xôi thịt một tí. Em ít ít khi làm, em không giỏi làm cái việc đấy.
Tại anh thì đến từ background là quảng cáo, thì
Vâng.
cái vấn đề của em với những cái work mà liên quan đến quảng cáo hay là commercial là gì?
Thực ra thì em không có vấn đề gì, chỉ có là nó không phải là cái trọng tâm mình hướng tới đâu. Nghĩa là em vẫn đan xen trong công việc em cũng cũng đi làm quảng cáo để có điều kiện để sau đấy dùng cái đấy làm những cái sản phẩm cá nhân của mình. Ý là em cũng muốn làm cho, nghĩa là xung quanh mình có rất là nhiều, em cũng quen biết rất là nhiều những cái bạn nghệ sĩ trẻ, xong rồi là mình quen biết, mình gặp rất là nhiều người giỏi, thì mình muốn xây dựng mới cộng đồng, rồi mình muốn làm những cái gì đấy cho họ, hoặc là tìm một cái sân chơi ở đấy, hoặc là kiểu muốn giúp người này, hỗ trợ người kia. Thì đằng sau những cái khi mà mình đi làm quảng cáo thì em muốn là dành cái thời gian để để cân bằng bằng việc là mình làm xong quảng cáo xong mình sẽ làm những cái đấy nữa, kiểu
Ờ.
làm những cái cho mình, cho những người mà mình hâm mộ, mình yêu mến, mình
Ừ.
muốn giúp đỡ người ta. Thì em cứ đan xen hai cái công việc đấy thôi, chứ còn
Ừ.
quảng cáo thì nó cũng không có vấn đề gì với em mà. Chỉ
Ừ.
có là nó không phải cái trọng tâm của em thôi.
Ừ.
Là em cũng cũng không, kiểu về điều kiện thì em cũng không đến mức là kiểu phải quá là phải phải làm cái nghề đấy để kiếm tiền ấy, tại vì em
Ừ.
cũng vừa chụp ảnh vừa vừa làm đạo diễn,
Ừ.
nên là em không không bị quá phụ thuộc vào việc là phải kiếm tiền bằng quảng cáo.
Ừ. À, nhưng mà anh thấy rất là lạ nha. Ví dụ như anh làm trong ngành đi thì anh ít khi phải kiểu đánh đổi ấy.
Dạ.
Có nghĩa là anh sẽ thấy rất nhiều bạn creative hay là làm bên ngành nhiếp ảnh hay đạo diễn, họ sẽ nói họ sẽ làm quảng cáo và sau đó họ sẽ lấy cái tiền đó để họ đi làm những cái thứ mà họ thích. Còn ví dụ như anh sẽ nói là ủa tại sao cái hai cái đó không phải là một, có nghĩa là mình làm quảng cáo nhưng mà nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu kia của mình vẫn được mà ta.
Vâng, đúng
Em có
rồi.
tại sao nó có cái mâu thuẫn đó ta?
Thực ra nó cũng kiểu em nghĩ là nó cũng tùy thuộc vào từng dự án, nghĩa là về khách hàng, về về những yếu tố khác nữa. Ví dụ có những dự án mà kiểu về phía khách hàng hoặc là về kiểu những cái đối tác là họ đã biết được cái màu sắc của mình, họ biết là mình đã làm cái gì rồi. Họ họ đến với mình vì cái ngôn ngữ của mình, thì những cái dự án đấy mình được hoàn toàn tin tưởng, thì cái việc mà mình đưa những cái sáng tạo, những cái ngôn ngữ của mình vào thì nó lại rất là dễ. Nhưng mà cũng cũng có những cái dự án mà về phần khách hàng hay là về phần đối tác họ cũng không thực sự hiểu là mình làm gì, chỉ là kiểu mình là một trong những option mà những người mà đang làm cái việc đấy họ tìm tới, thì nhiều khi cái mà cái ngôn ngữ của mình nó chưa phù hợp với cả những cái đối tác hoặc là những khách hàng đấy, thì mình phải tiết chế mình đi, thì nó giảm đi những cái mà kiểu về tinh thần cá nhân của mình, chứ nó cũng cũng không hẳn là đánh đổi hay là gì. Em cũng ví dụ như kiểu season các thứ thì cũng là những cái brand mà em cũng cũng đi cùng theo thời gian lâu dài, và mình mỗi khi mà mình nhận dự án thì mình đều biết là những cái dự án đấy nó đều vẫn rất là thú vị, nó vẫn có tính commercial, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đấy mà họ giữ được cái tính sáng tạo của họ, mà từ lúc mà mình ra ý tưởng cho đến lúc mà hoàn thiện cái sản phẩm cuối cùng, nó vẫn giữ được những cái idea ban đầu mà mình muốn làm. Đấy, còn còn có những cái dự án mà nó lớn hơn, nó nặng về khách hàng, nghĩa là nhiều khi nó bị qua nhiều kênh quá ấy, nó không phải là mình làm trực tiếp với khách hàng hay là mình không làm trực tiếp với cả giám đốc marketing hay là người làm sáng tạo, nó bị qua nhiều cầu nối, nên là nó cứ qua mỗi một cái chỗ chuyển giao nó lại rơi rớt đi một tí. Mình là người đứng ở cuối hàng thôi, còn những người ở đầu hàng mình không biết là ai hay là như nào đấy, thì nhiều khi mình không có tranh luận hay mình không có thuyết phục được, hay mình cứ phải tiết chế mình đi. Thế còn rồi là kể cả rồi nghĩa là về cái process ở đây, nhiều khi là agency với production house họ cũng muốn bảo vệ cái process của họ họ cũng không thể để cho mình kiểu quá thoải mái là việc trực tiếp với khách hàng được hay như nào đấy, thì nhiều khi nó cũng có những cái ngăn cách ở đấy một chút. Thế em nghĩ là nó cũng là một cái vấn đề. Chứ còn ví dụ như những cái brand hoặc là những cái khách hàng mà đã làm việc tin tưởng mình lâu năm và họ làm việc trực tiếp với mình, mình có thể thoải mái trao đổi với những người làm sáng tạo ở bên phía khách hàng, thì em nghĩ là những cái dự án này nó lại là một cái tinh thần hoàn toàn khác, và mình vẫn có thể thoải mái làm những cái mà mình thích, mình có thể kiểu thuyết phục họ làm những cái mà mình đang thích, mình mong muốn thử hay là mình muốn gì đó. Em nghĩ là tùy dự án. Như kiểu mọi người đi làm thì em cũng thấy là kiểu cũng có những cái dự án là kiểu mình làm nhưng mà mình biết là mình không vui lắm ấy. Mình phải gọi là bán linh hồn ấy.
Đó có phải là một trong lý do em dọn từ Hà Nội về Sài Gòn không?
cũng cũng không hẳn ạ. Nghĩa là em đợt này em cũng hướng vào đây làm là vì là khi mà vào Sài Gòn thì nó có những cái điều kiện khác, có nghĩa là Sài Gòn nó có cái bộ máy, nên là mọi người phân chia công việc nhỏ ra rất là chuyên nghiệp, và từ đấy thì mình có thể làm được những cái việc mà mình đang làm nhưng mà ở một cái quy mô khác. Nhưng mà thực ra nó cũng không hẳn, tại vì em vào đây thì cũng là để kiểu mình trao đổi, mình thay đổi, nghĩa là mình có thời gian ở Hà Nội, mình thai nghén, mình tìm hiểu rồi. Thì ở Sài Gòn em nghĩ cái mà em thấy rõ nhất là cái năng lượng của cái việc là khi mà mình có một cái việc gì muốn làm, thì nếu mà ở Sài Gòn thì cái việc đấy nó có thể làm được ngay lập tức. Nhưng ở Hà Nội nó sẽ mất thêm thời gian một chút, tại mọi người sẽ ở Hà Nội sẽ hơi hơi chậm hơn. Đấy, còn trong này khi mà mình trình bày một cái gì ra thì mọi người có thể ngay lập tức là cùng nhau làm cái việc đấy ngay. Nó có một cái năng lượng làm việc rất là mạnh. Nhưng mà em thì em không chuyển hẳn vào đây mà em cứ ra ra vào vào, em cứ dành thời gian để mình trao đổi, mình gặp người này, mình gặp người kia. Nói chung là chủ yếu là vì con người. Ví dụ vào đây em gặp được rất là nhiều những người mới mà làm ở trong cùng cái lĩnh vực của mình, hoặc là gặp được những người mà giỏi hơn mình, những người mà người ta làm rất là tốt ở mỗi cái chuyên môn khác nhau. Thì ở trong này em thấy là mọi người cởi mở hơn và mình dễ kiểu giao tiếp, mình dễ kiểu kết nối với mọi người hơn là ở Hà Nội. Ở Hà Nội nhiều khi có cái gì đấy mọi người sẽ hơi khó giao tiếp một tí, nhưng mà nếu mà đã giao tiếp rồi thì lại rất là sâu. Thì em cũng linh hoạt ở cái việc là mình ở Hà Nội hay là Sài Gòn thì cứ di chuyển liên tục, chứ cũng cũng không xác định là vào Sài Gòn hay là ở Hà Nội.
Hà Nội thì nó chậm hơn nhưng mà nó sâu hơn.
Và
Sài Gòn thì nó rộng hơn mà nó nhanh hơn.
thế còn khách hàng thì ở mỗi mỗi nơi lại có một kiểu khách hàng khác
À.
nhau, và trong này thì cũng cũng có khách hàng mà ở Hà Nội thì
Tại anh chưa bao giờ làm việc với một khách hàng ở Hà Nội.
và
À, nên anh không biết cái vibe nó như thế nào.
khách hàng Hà Nội thì lại kiểu là nếu mà đã làm với nhau thì làm rất là lâu dài. Ví dụ về phần chụp ảnh của em thì em cũng làm với các cái brand, local brand ở Hà Nội, thì mình cũng đi cùng họ qua rất là nhiều năm để xây dựng một cái tinh thần gì đấy cùng với họ. Vừa là cái việc để mình làm, vừa là một cái mà mình kiểu mình cũng thấy là họ có những cái tinh thần giống như mình cứ đi cùng thôi. Thì khi mà về Hà Nội lúc nào cũng có khoảng tầm 4 5 brand local là làm với nhau rất là lâu năm, thì cứ đến việc thì lại lại quay về để làm cho họ. Còn ở trong Sài Gòn thì trong này thì nó có những cái brand quốc tế hay về đây hơn là về Hà Nội, thì mình có cơ hội để mình làm việc những cái brand quốc tế, hoặc là đấy mình làm việc với một cái bộ máy với quy mô lớn hơn, mình học được những cái quy trình nó chuyên nghiệp hơn, sau đấy mình cô đọng lại, mình tìm được cái quy trình nào nó phù hợp với mình. Em cũng linh hoạt lắm, tại vì ở Hà Nội quy mô nó nhỏ nhưng mà một người lại làm được rất là nhiều việc. Nhiều khi người ta lại linh hoạt ở trong dự án hơn là những người ở trong này.
Đúng
Ở
rồi.
trong này nhiều khi mọi người phân nhỏ công việc quá thì có những lúc cũng nó cũng hơi máy móc. Nó cũng không, nếu mà để làm những dự án mà kiểu kiểu indie tự phát, hoặc là nó cần một cái tính chất mà nó linh hoạt hơn, thì nhiều khi trong này mọi người không không biết phải làm như nào. Thì những người ở Hà Nội thì lại rất giỏi việc đấy. À, bình thường là một mình họ phải làm rất là nhiều việc cùng một lúc.
Kiểu director là vừa edit
Đúng
rồi
rồi,
vừa làm
đúng rồi, đúng rồi, làm hết là
producer
làm cả
vừa
nhà đúng không? Đúng rồi, catering luôn.
catering. À, trên social media đi, anh thấy có rất rõ là kiểu có một nhóm creative là họ đi rất sâu và rất chậm. Ví dụ như họ để họ đưa ra một cái tác phẩm nào đó lên mạng đi, họ sẽ kiểu mày mò để họ làm cái đó kiểu chỉnh chu nhất có thể. Còn có một tầng lớp creative khác nó nhanh nhẹn hơn, mà có thể nó chỉ dùng cái TikTok để nó làm một cái gì đó mà go viral liền
Đúng
luôn.
rồi.
Thì ở ngoài anh đánh giá em là kiểu người sâu sắc, làm những cái work gì đó kiểu mày mò cho đến khi nó thành phẩm nó xuất sắc nhất có thể, phải không? Em có bao giờ kiểu nghĩ về cái hướng kia không, là kiểu mọi người chạy theo trend hay là làm gì đó để nó ra đại chúng nhanh hơn?
Thực ra thì lúc mà làm thì em không chọn là mình sẽ đi theo hướng nào. Đương nhiên là sản phẩm nào mình cũng muốn là nó sẽ được đón nhận, hoặc là nó được chia sẻ và nó được đồng cảm với nhiều người nhất có thể. Tại vì những cái sản phẩm của mình đều đều có một cái nội dung mà mình mong muốn được truyền tải ấy. Kiểu được chia sẻ rộng rãi, được kiểu viral hay là các thứ, những cái đấy em nghĩ là ai mà làm nghề này thì cũng đều muốn. Đấy, nhưng mà lúc mà làm thì bọn em cũng không chọn. Nhưng không chọn là mình sẽ đi theo hướng nào, chỉ có là mình cố gắng mình làm hết sức để mình truyền tải được cái ý tưởng, cái thông điệp mà mình muốn. Rồi là mình cố gắng làm hết sức để cái sản phẩm đấy nó được đặt ở đúng giá trị của nó thôi. Nó xứng đáng với cả cái công sức mà ekip, rồi là tất cả những người mà tham gia thực hiện cái sản phẩm đấy. Chứ em cũng không không chọn là nó sẽ đi theo hướng nào, là sẽ kiểu chậm chậm hay là nó nhanh nhanh. Thực ra có nhiều sản phẩm mà mình làm rất đơn giản nhưng mà nó lại viral rất là nhanh. Có những sản phẩm mà mình làm rất là chăm chút các thứ nhưng mà người ta sẽ đón nhận lại chậm hơn. Và cái đấy em nghĩ là nó là khoảng 10 đến 20%, nó là cái yếu tố mà mình không 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 thể nào biết được ấy. Tại vì đám đông thì mình cũng không không thể tính toán quá được. Mà em cũng không em cũng không thích là việc là mình quá tính toán ở trong sản phẩm. Nhưng em muốn mọi người tham gia dự án, nếu mà làm cùng em thì nó phải là một cái sản phẩm mà tinh thần của mình thật sự là thuần khiết. Mình làm nó với cả cái điều kiện tốt nhất mà mình có thể, chứ mình cũng không chọn là nó sẽ đi theo hướng nào.
Em có đặt nặng cái câu chuyện là người ta đón nhận nó rộng rãi không? Ý là em có đặt nặng ví dụ như là một cái MV em làm lên top 10 YouTube không? Hay là nếu nó không thì em có bị buồn một chút không?
À, đại loại là cái việc mà sản phẩm nó
Dạ.
lên top hay là các thứ thì nó là mong muốn thôi.
Nếu được thì ok, nó
Nếu
không thì
được,
thôi
nếu mà
kiểu
không
mà.
được thì mình vẫn happy với việc đấy, tại vì như em nói là khi mà mình tham gia vào bất cứ dự án mà mình đã chọn tham gia thì mình đều đều làm hết sức mình, và nó là với cái tinh thần mà mình thuần khiết nhất có thể. Nên là mỗi cái nó đều nó như kiểu món ăn ấy, sẽ có người người ta ăn được, có người người ta không ăn được thì mình vui vẻ đón nhận thôi. Miễn là cái việc đấy mình làm đã làm một cách tốt nhất mà mình đã cố gắng rồi thì em cũng không đặt nặng, nhưng mà nếu mà lên top trending thì cũng rất là vui.
Em được mấy cái lên top 10 rồi?
cũng được khoảng 3 4 cái gì đấy,
Đó, rất nhiều
và
hơn 99% của đạo diễn anh này, đã nhiều hơn 99% của đạo
wow.
diễn đúng không? Anh được biết là em vào hợp đồng độc quyền với lại Bún Chả Production House, thì có cái lợi cái hại gì về cái việc đi độc quyền với một cái công ty sản xuất quảng cáo và phim không?
Lợi với hại thì thực ra là ở thời điểm này nó cũng mới quá, em cũng không biết là nó như nào là lợi như nào là hại, nhưng mà nó cũng có những cái mà mình lo lắng nhất định. Thì, ví dụ như kiểu là khi mà làm như thế thì đồng nghĩa với việc là mọi người sẽ khó tiếp cận mình hơn, mọi người sẽ phải thông qua production house của mình, hoặc là kiểu nhiều khi có những cái dự án nó ở cái gọi là cái cỡ nó quy mô nó nhỏ hơn thì về production house nó sẽ rất là khó để làm, tại vì nếu mà làm độc lập thì em sẽ dễ sản xuất, dễ kiểu linh hoạt ở trong các từng dự án hơn. Nhưng mà khi mà về production house thì nó cũng phải có đảm bảo đủ điều kiện thì production house họ mới hoạt động được. Thế là nó cũng sẽ loại lọc đi một số những cái dự án mà nó cũng có độ hấp dẫn của nó. Đấy,
Nhưng mà
nên
em có
là
được quyền kiểu, không phải là được quyền, nhưng mà em có ví dụ như có một dự án nào đó nó nhỏ, quá nhỏ so với production house đi, em có nói với lại Bún Chả là anh muốn làm cái này không?
có em
À có nhỏ.
thì em với Buncha thì lúc nào cũng cũng thẳng thắn nói thì em muốn làm cái này, muốn làm cái kia, hoặc là có dự án này mọi người có làm được hay không hay như nào đấy thì
Và ngược lại thì sao? Ví dụ như có một dự án rất lớn, rất nhiều tiền mà production house muốn làm mà em không muốn làm thì sao?
thực ra cái đấy mọi người đều có trao đổi với nhau trước, ví dụ như kiểu là Production House cũng sẽ liên hệ để nói chuyện xem là đang có dự án như này thì em có muốn làm hay không, thì thực ra bên phía Production House cũng hỏi em, và ngược lại em có dự án thì em cũng hỏi Production House xem là với thời gian với điều kiện thì mình có làm được cái dự án này không. Đấy thì em nghĩ là mình đều có cơ hội để mình trao đổi trước về cái việc đấy, cũng không có cái gì đấy là kiểu quá bắt buộc, như kiểu là không phải là nhân viên in-house kiểu đến bắt là kiểu cứ có job là phải làm, mà nó mọi người cũng cũng chọn những cái dự án nó phù hợp với em. Thì nó có một cái lợi ban đầu khi mà em quyết định cái việc đấy là vì là em cũng muốn xây dựng một cái gọi là quy trình làm việc nó văn minh hơn. Thế trước đấy thì khi mà mình làm việc tự do thì production house nào cũng có thể kiểu liên hệ tới mình, và mình sẽ là một trong những option mà họ đem đem gọi là trong nghề người ta gọi là đem đi bán, thì mình chỉ là option thôi, nghĩa là mình không phải là cái trọng tâm của việc đấy. Mà khi mà họ liên hệ thì mình cũng phải bỏ thời gian, mình bỏ chất xám để mình tìm hiểu về dự án, mình tìm hiểu xem mình cũng phải nghĩ xem mình nên làm như nào, mình sẽ có treatment riêng cho mình chẳng hạn. Nhưng mà cái treatment đấy nó thường sẽ bị loại, tại vì mình chỉ là đứng vào cho đủ chỗ thôi, nên mình không phải là cái trọng tâm mà người ta sẽ bán. Thì khi mà mình làm như thế thì mình cảm giác là mình bị chảy máu chất xám, nghĩa là cái treatment đấy mình không biết là nó có vấn đề gì, ví dụ nó không phù hợp ở cái chỗ nào, nó lạnh quá hay nó nóng quá, nó dài quá hay nó ngắn quá. Ý là khi mà mình biết vấn đề của nó thì mình có rõ ràng là mình có cơ hội để mình thay đổi và mình xây dựng cùng với họ. Thì em nghĩ là cái nếu mà làm theo kiểu xây dựng từ đầu như thế thì cái dự án nó sẽ tốt hơn là cái việc là mình đoán ý của khách hàng xong rồi mình đưa ngay lập tức một cái treatment mà họ ưng ý ngay thì không có. Thì khi mà làm với Production House thì ngược lại là mọi người phải ký hợp đồng, rồi là mọi người phải có giao kèo với nhau, thì lúc đấy em mới làm ý tưởng thì mình sẽ không bị chảy máu chất xám nữa. họ đã chốt là họ đi cùng mình cùng dự án đấy rồi thì mình sẽ làm bao giờ mà nó hài lòng cho mọi người thì thôi, nó có vấn đề gì thì mình cùng họ xây dựng và điều chỉnh. Thì em nghĩ là cái quy trình đấy nó văn minh hơn là cái kiểu là nhà nào mình cũng xuất hiện xong rồi phải làm treatment gửi đi khắp nơi mà không biết là treatment đấy nó sẽ đi đến đâu, hoặc là mọi người sẽ bảo mật cái đấy như nào thì mình cũng không hề biết. Rõ ràng là nó bị chảy máu chất xám, thì em muốn thay đổi cái việc đấy đầu tiên. Song song với việc là làm những cái dự án quảng cáo với mọi người chẳng hạn, làm commercial, thì song song đấy em cũng có rất là nhiều những cái dự án cá nhân, thì em dần dần em cũng cần có một cái đơn vị mà làm với mình lâu dài để mình thường xuyên mình đã quen với quy trình với nhau rồi thì mình cứ cứ làm với nhau, họ cũng ngược lại họ cũng hỗ trợ cho em về những cái dự án như thế đấy. Nhưng mà cái hại thì nó cũng có là đấy, nó cũng có những cái dự án nhiều khi nó nhỏ quá so với một production house thì cũng gây khó dễ cho mọi người, em nghĩ thế. Tại vì production house thì nhìn chữ chữ production house thì mình hiểu là nó phải có kinh phí nó mới hoạt động được,
Đúng rồi.
không có kinh phí thì không có lý do gì gọi là production house đấy, thì mình cũng hiểu vấn đề đấy. Nên là em cũng cũng trong thời khoảng thời gian hiện tại thì em cũng 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 nói chuyện mọi người để mình phân chia ra là mình phải phân chia cái workflow, là đối với mỗi dự án thì thực ra nó nên có những cái workflow riêng. Nếu mình không thể dùng workflow mà làm commercial, làm quảng cáo xong rồi dùng cái workflow đấy cho những cái dự án mà kiểu indie được, nhiều khi nó bị không phù hợp nữa, nó bị cồng kềnh quá hay như nào đấy, hoặc là mình cần phải linh hoạt hơn. Thì cái đấy là cái mà em thấy là nó cũng cũng trục trặc một chút, và mình cũng tìm cách để mình trao đổi cùng mọi người để tìm xem là làm việc như nào thì nó phù hợp hơn.
Em làm trong cái lĩnh vực này là bao mấy năm rồi ta?
Làm người này thì bọn em đi, nếu mà bắt đầu đi quay đi chụp thì phải được khoảng 10 năm rồi
Đấy.
ạ. Đi theo các anh lớn từ lúc lúc rất là nhỏ, là lúc học cấp 3 là bọn em đã đi theo các anh để đi làm rồi, thì lúc đấy là đã bắt đầu vào nghề rồi. Nhưng mà lúc đấy chỉ đi làm kiểu các chân trợ lý, việc gì cũng làm, chụp behind the scenes hoặc là làm AC, làm assistant camera, nói chung là có việc gì cứ ai mà đang cần việc gì thì mình làm việc đấy, nên là mình cũng phải biết hết mọi việc.
Rất nhiều bạn ở nhà nghe cái MED này là kiểu như là trong đại học hay là kiểu mới vào ngành thôi. Thì bây giờ em đã qua cái chặng đường này 10 năm rồi thì em có kiểu như là em có nhắc nhở gì mấy bạn không, hay là có những cái bài học gì của em mà em muốn trao cho mấy bạn để mấy bạn không gặp phải?
Cái đấy thì em cũng không biết là cái nào nên cái nào như nên, tại vì bản thân em cũng không được kiểu đi học một cách
À, như
kiểu
vậy đi,
chuyên
trường phái
chuyên
hay
ấy.
là tự học?
Em nghĩ là cả hai nó đều có những cái thế mạnh riêng. Nói chung là học thì em nghĩ là nó có nhiều cách để học, nhưng mà cái việc mà đến tận bây giờ bọn em làm đến bây giờ thì nghĩ là bọn em chưa bao giờ là dừng học. À, mình không có điều kiện để học ở trường lớp thì mình có thể học với những người trực tiếp, với những người mà mình thấy là họ giỏi ở trong cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, thì mình có thể học trực tiếp với những người xung quanh. Hoặc là nói chung là em thấy là thế giới bây giờ nó là thế giới phẳng, thì nó có rất là nhiều cách để học, thì cái việc mà học nó không nên dừng lại. Cái việc mà mình trau dồi các thứ chưa bao giờ bọn em dừng lại, lúc nào bọn em cũng phải tìm hiểu, bọn em cũng phải đổi mới, cũng phải kiểu tìm những cái mới, và kiểu những cái kiến thức cơ bản mình cũng phải đào sâu ngược lại nữa. Thì nói chung là kiến thức là một cái gì đấy mà mình không thể nào bỏ qua được. Lời khuyên thì chung là em thì tinh thần của em là quan trọng là phải thích cái việc mình đang làm đó. Em làm cái gì mà mình thật thích, rồi sau đấy thì mới đến những cái vấn đề khác mà nó chi tiết nhỏ nhỏ hơn, thì mỗi cái đấy nó lại sẽ có những cái lời khuyên riêng. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà để nói chung cho các bạn mà đang đi học, ví dụ em quay lại 10 năm trước, giờ em mới bắt đầu chẳng hạn, thì em xuất phát với là tâm thế là mình sẽ làm cái việc mà mình thật thấy là mình đang thật thích, và mình đang vui khi mà làm cái việc đấy. Cái đấy quan trọng nhất. Còn nếu mà không thấy vui thì mình không nói chuyện tiếp được. Thì em nghĩ cái nghề này nó phải thế, phải phải thật sự thích và thật sự vui. Thì sau đấy mình mới kiểu đi xa được hoặc là đi dài được.
Em có nhớ là cái tập MAD đầu tiên anh phỏng vấn ai không?
Phương Vũ
Em có nhớ là em nói anh hỏi Phương Vũ gì không?
bảo tình yêu là gì
Thì bây giờ Phương Vũ nó muốn hỏi là em mà tình yêu là gì?
ạ? đến bây giờ sau khoảng tới thời gian mà em bây giờ không biết tình yêu là gì đâu à, cái lúc mà hồi đấy hỏi Phương Vũ thì kiểu quan niệm của em nó khác, bây giờ quan niệm của em bây giờ cũng bắt đầu thay đổi.
Thì muốn nói về cái quan điểm hồi xưa hay là quan điểm bây giờ hay là cái sự thay đổi?
À, em nghĩ là em đang gặp trục trặc trong tình yêu ấy. Em không biết tình yêu là gì à. Khó phết. Tình yêu là gì? Tình yêu là một thứ mà lúc nào em cũng đi tìm, em không biết nó là gì, một điều gì đấy. Em nghĩ là nó là một cái mục đích sống, một cái nguồn năng lượng gì đấy là mình theo đuổi. Tình yêu thì nó đi kèm theo những cái mà cảm xúc ở xung quanh đấy, thì nó là những cái chất xúc tác mà mình mong muốn có được ở trong cuộc sống. Thì nói chung là nó không không thể khái niệm nó ngay ở trong ngắn gọn một câu nó là cái gì đấy. Em nghĩ nó là rất là nhiều thứ mà mình mong muốn có được ở trong đấy, ví dụ là tình yêu gia đình hay là tình yêu kiểu lứa đôi hay là tình yêu trong công việc, nó rộng quá, nhưng mà nó đều là những cái mà mình mong muốn đạt được ở trong mỗi cái mối quan hệ, mỗi cái công việc, mỗi cái mà mình đang làm, những cái mà mình đang theo đuổi, mình cố gắng sống vì những cái đấy. Em nghĩ là một cái gì đấy mà để mình tìm kiếm, mình theo đuổi mỗi ngày, và nó cũng thay đổi nữa. Em nghĩ cái tình yêu nó cũng thay đổi theo theo thời gian đấy. Ở mỗi độ tuổi thì mình lại yêu một cách khác, mình có một cái cách nhìn khác về tình yêu, nên là để khái niệm tình yêu là gì thì rất là khó. Ở đấy để chắc em nói chuyện thêm với Phương.
Thực ra anh đang hỏi cho anh là vì anh mới đám cưới.
Em phải hỏi anh mới đúng.
Cảm ơn Khánh rất nhiều đến chia sẻ với mọi người hôm nay. Anh thì quen Khánh rất lâu rồi cho nên anh hy vọng là kiểu hôm nay mấy bạn ở nhà có được một góc nhìn khác về những cái người đứng phía sau những cái work mà có thể mấy bạn đã thấy nhưng mà không biết ai là cái người làm cái đó và kiểu cái tư duy họ như thế nào, cái tâm thế họ như thế nào. Thì trước khi mình đi em có muốn nói gì rồi chào khán giả không?
Cảm ơn bố mẹ. Chả biết chào nhà, nói chung là cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hy vọng mọi người ủng hộ cái series MAD này của anh Tuấn. Em nghĩ là sẽ một series rất là hấp dẫn, kiểu cũng ít có những cái góc nhìn nào mà mọi người khai thác thêm về về những cái ở xung quanh một cái người làm trong những ngành công việc nghệ thuật như này. Bản thân em là người làm nghệ thuật nhưng em cũng rất là thích tò mò xem là những người mà mình hâm mộ, mình theo dõi họ bình thường họ họ nghe gì, họ ăn gì, những cái việc mà thường ngày của họ, hơn là nói quá sâu về chuyên môn ấy.
Đúng rồi,
Thì
đúng
em
rồi.
nghĩ cái chủ đề này nó là một cái chủ đề hấp dẫn, thì rất là vui khi mà có những cái nội dung như thế này. Em nghĩ là nó là một cái nội dung mà rất là món ăn, rất là cần thiết cho mọi người, nhất là những người mà đang theo đuổi cái ngành
Cảm ơn Khánh à.
này.
Anh chưa hề
Một
plan
phút để
để
cho
Khánh
quảng
nói cái đó.
cáo.
Ok, cảm ơn mọi người. Hy vọng gặp mọi người trong những kỳ sau của AMAD.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số tuần này của MAD. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vietcetera.com. Ngoài ra, tập podcast này còn có bản ghi hình tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên subscribe các kênh Vietcetera để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác.